sơ tức ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy quán tưởng có thấy dễ dàng không? Có ai mà không quen đó là thấy không phải dễ ha. Nhưng mà ai mà thấy quen quen thì dễ thích lắm. Do vì chúng ta không có quen ngồi yên, không có quen khởi tưởng quan sát. Vì vậy cho nên mình sẽ thích ứng hơn với những cái pháp cách tụng niệm nhiều, đảnh lễ nhiều. Nhưng mà nếu mà quen quán tưởng thì rất thích, nhưng mà đừng có nên thích quá. Thích riết cái nó không có muốn hoạt động nữa. Thì tốt nhất là chúng ta nên tập, chẳng qua nó chưa quen thôi. Thì đôi khi mình có thể tưởng thì cũng tùy theo mỗi vị. Nhiều vị tưởng mà muốn cho cái hình ảnh nó rõ ràng trong cái tâm của mình á, thì cái điều này nó phải tập, mình phải tập lâu lắm. Còn không thôi á, thì mình chỉ tưởng nó nửa nửa hình ảnh, nửa chữ. Cái tâm của mình á, nó chuyển theo các cái chữ nghĩa. Ví dụ mình bảo chư Phật ở khắp trong hư không, mình dùng trong đầu óc của mình nó theo cái chữ như vậy, và nó nửa hình ảnh nửa chữ trong đó, thì thường thường nó dễ hơn. Còn mình muốn mà cái hình ảnh nó hiện ra thì mình phải có một thời giờ lâu hơn nữa, nó không có kịp. Đôi khi mình phải lấy một cái hình một vị Phật, rồi mình nhìn kỹ vào đó cho cái hình vị Phật nó gây ấn tượng rõ ràng ở trong tâm của mình, rồi sau đó mình mới dùng vị Phật đó làm tiêu chuẩn đó. Rồi mình mới quán thấy Phật như thế mà rất nhiều, rồi mình mới có thể không nhìn hình nữa, mình tự vẫn cái tâm tưởng mình lên mà quán. Thì cái điều này nó cần phải một thời gian lâu, mình tập cho nó quen, mình nhìn cái hình tướng của Phật nó, mình nhìn kỹ, nhìn từng nét, nhìn kỹ như vậy, mình nhắm mắt lại thì cái hình nó vẫn còn trong tâm mình vẫn thấy rõ như vậy. Thì cái này nó phải tập rất lâu. Nhưng hôm nay chúng ta thử một lần như vậy để xem như thế nào. Thì chúng ta cũng biết điều là cái chân lý tính không này nó rất đặc biệt. Ở đây là Đức Phật nói ra như hồi sáng, giờ trước mình có nghe cái lý do mà tại sao Đức Phật nói Bát Nhã đó, là để Đức Phật thuyết phục các vị A-la-hán phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Đức Phật mới nói ra tất cả các pháp nó đều là cái ý nghĩa của Bát Nhã. Thì tại sao lại phải bỏ pháp này mà lựa pháp kia, hay là tại sao phải chấm dứt tất cả các pháp? Một phần nữa là xưa nay cái quan điểm là nói chung của Thanh Văn là giải thoát là nó chấm dứt tất cả mọi hành nghiệp, mọi hoạt động, tức là nghiệp, mà nghiệp là nhân, tức là chấm dứt tất cả nhân quả. Bây giờ con đường thành Phật á, mà Phật là quả, hành Bồ Tát Đạo á, là nhân, Bồ Đề Tâm nó là nhân. Thì con đường nhân quả như vậy á, nó có nghĩa là như thế nào? Tại vì xưa nay á, quán sát tất cả thế gian này nó thuộc về nhân quả, nó thuộc về phiền não, luân hồi, nó không thường còn, bởi vì nó bị nó chỉ là một kết quả bị quy định bởi nhân. Nó không có tự có, thành ra làm sao nó thường hằng được. Nó do những nhân duyên như vậy cho nên nó có. Mình không tự mình có, mình phải do cha, do mẹ này nọ, do đủ thứ, sức khỏe của cha mẹ này nó đủ thứ hết á, mình mới sinh ra được. Mình không tự mình có, làm sao mình còn hoài được. Bất cứ pháp nào cũng như vậy hết. Thành ra pháp nhân quả có nghĩa là pháp hữu vi, nghĩa là pháp phiền não, pháp biến hoại. Thành ra nó vô thường, nó khổ và nó không thật sự có thật, tức là không thật sự có ngã, nó vô ngã. Thế như vậy thì bây giờ cái pháp thành Phật nó cũng vô thường, biến hoại, nó cũng khổ. Có phải như vậy hay không? Các vị thanh văn không nghĩ, không bao giờ cảm thấy thích một cái pháp nào mà nó lại là nhân để nó đưa đến quả thì hết á. Cho nên nói phát Bồ Đề Tâm đi để thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm là nhân, thành Phật là thành quả. Là các A-la-hán không có thích. Do đó cho nên Đức Phật mới nói rõ ra cái chân lý đó. Và Đức Phật nhìn cho các vị A-la-hán nó nhìn thấy rằng là nhân cũng là không, cũng tịch diệt. Quả cũng là không, cũng tịch diệt. Nhân quả như vậy không có chướng ngại cái tịch diệt, cái tính không, cái niết bàn. Mà cái tính không, cái tịch diệt, cái chân lý đó, nó cũng không chướng ngại nhân quả. Thành ra tại sao mà mình lại chỉ lấy một phần nhỏ của chân lý là cái phần tịch diệt mà mình không lấy trọn cái chân lý là cả phần nhân quả nữa. Thành ra bao giờ mà mình lấy trọn cả hai mặt như vậy nó mới là viên giác, nó mới là chánh đẳng chánh giác. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật mới chỉ ra cho các vị A-la-hán nhìn thấy như vậy. Nên trong nhất là trong kinh này Đức Phật nói về Bồ Đề Tâm, Đức Phật nói về sự hành Bồ Tát Đạo, nói về câu bố thí công đức, nói về trì giới, nói về trang nghiêm tịnh độ, mà đều cho Ngài Trung Bồ Đề thấy rõ ràng nó là không nhé. Rõ ràng nó là không, không có tướng, rõ ràng nó tịch diệt nhé. Nó đâu có phải là cái pháp mà có ngã, mà một cách giả dối vô thường này nọ. Thành ra đừng có sợ, hãy phát tâm mà làm. Cái nghĩa nó như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu là đó là Đức Phật mở cái tâm huệ, tâm bát nhã ra quán, chiếu rõ cái thực tướng ở trong tất cả các pháp và cho Ngài Tu Bồ Đề thấy. Ngài Tu Bồ Đề đã có sẵn cái trí, Ngài Tu Bồ Đề mới theo cái đó mà quán sát. Đức Phật như là chiếu rõ ra Ngài Tu Bồ Đề quán sát. Thành ra đây là một cái kinh mà nói lên cái nghĩa như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu tin tưởng vào tính không, và khi chúng ta thực chứng, tức là sau, thí dụ sau kinh này trở đi, Ngài Tu Bồ Đề bắt đầu chuyển qua Bồ Đề Tâm và thực hành Bồ Tát Đạo, thì Ngài Tu Bồ Đề không cần phải nói tính không nữa. Bởi vì chắc chắn nó là không rồi. Ngài Tu Bồ Đề sẽ tiếp tục như mình, sẽ dùng cái tâm thức bình thường như vậy mà bắt đầu thực hành từng những cái công đức nhỏ nhặt cho đến những công đức lớn của lục độ Ba La Mật đó. Ngài Tu Bồ Đề có thể đi vào trong cái tình cảm của thế gian mà lúc đầu Ngài đã cắt đứt, không có muốn dính đến nữa. Sau khi phát Bồ Đề Tâm như vậy, Ngài Tu Bồ Đề có thể đi vào trong cái tình cảm đó. Ngài Tu Bồ Đề lại trở vào luân hồi, lại làm con của một bà mẹ nào đó, anh em của những chúng sinh nào đó. Nhưng mà chính cái đó nó là tính không rồi, cho nên không có ngại gì nữa. Giờ đây Ngài Tu Bồ Đề sau đó là chỉ lo vấn đề là tạo công đức, tích tập công đức đó hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, tức là tu nhân tu quả, mà không cần phải băn khoăn thắc mắc là cái này là phiền não, cái này vô thường nữa, mà cái nhân quả này là nhân quả vô lậu. Thành ra chính ở cái điều đó mà chúng ta hiểu là không phải lúc nào mình hành Bồ Tát Đạo mình cũng phải bận tâm quán tính không hết á. Nếu mình chứng rồi, sau đó mình cứ tiếp tục, bởi vì mình biết rõ là mình không cần phải nhìn nó tính không, mình biết nó là tính không. Mình biết mình đang ngồi đây nó là tính không, mình không cần phải nhìn nó nữa, không cần phải quán chiếu nữa, bởi vì mình đã chứng rồi, thấy rồi. Còn người thường, người phàm như mình thì mình tin. Mình thì đi từ cái chỗ hành động đến cái chỗ chứng bằng lòng tin đó. Còn các ngài là cái chỗ mà chứng thực cái chân lý bát nhã rồi á, các ngài đến chỗ hành động, các ngài đã đi như vậy, thì các bậc A-la-hán sẽ đi như thế. Thì học cái như vậy á, là để cho chúng ta thấy là quả thật cái bồ đề tâm nó rất khó có mà khó phát. Cái đồng thời thứ hai nữa là mình thấy bồ đề tâm này phát lên á, nó tương ưng với lại niết bàn tịch diệt vô tướng không tướng vô ngã, nó tương ưng như vậy, chứ không phải là khởi lên một cái tâm như vậy là khởi lên một cái vọng tưởng. Nó không giống như là cái lúc đầu của thế gian khởi lên cái gì cũng vọng tưởng. Bây giờ mình tin thấy như vậy, thành ra cái con đường của Đại Thừa đảnh lễ Phật nó không phải là một cái tâm sùng bái mê tín của thế gian. Thành ra khi mình vào mình đảnh lễ Phật, không? Mình là năng lễ, Phật là sở lễ, mình cũng tịch không, tịch diệt không, mà Phật cũng tịch diệt cũng không. Rồi mình mới quan sát, mình quan sát thấy là cái đạo tràng, tức là cái chỗ mình thờ Phật, cái đạo tràng của mình, mình quán như là trong Hoa Nghiêm nói, mình quán nhờ bản thể của mình tịch không, bản thể của Phật tịch không, nhưng mà hai cái không đó nó không phải là không đoạn diệt, mà cái không này nó rất là vi diệu, nó không, nó lắng trong tất cả mọi, trong cái bản thể nó không bị ô nhiễm bởi bất cứ cái pháp nào. Cái bản thể của mình nó trong sáng như là một viên ngọc châu đó. Cho nên cái đạo tràng của mình là như là viên ngọc như vậy đó. Mà thường nói là đế châu, tức là đế thích. Lưới của đế thích. Ở trời đế thích nó có cái lưới. Mà cái lưới đó, cái lưới đó, mỗi một cái mắt lưới nó có một viên ngọc. Cái viên ngọc nó sáng cái lắm. Thành ra nó phản chiếu qua lại tất cả các viên ngọc khác á, nó đều hiện ở trong một viên ngọc. Mà một cái viên ngọc đó nó đều hiện hình nó ở trong tất cả các viên ngọc khác. Thành ra Hoa Nghiêm mới lấy cái lưới đế châu đó làm thí dụ. Cái tâm, cái Phật tính của mình, cái bản giác của mình, cái tâm chân thật của mình ấy, nó như là viên ngọc châu ấy. Và cái giác tính của chư Phật á, cái tâm giác của chư Phật đó, nó cũng y như vậy. Thành ra mình với Phật phản chiếu lẫn nhau. Mình không cần phải có thần thông bay đến tận thế giới của Phật, mà ngay từ trong bản tính của mình đó, nó hiện ảnh ra vô lượng vô biên chư Phật. Mà ngược lại, một thân của mình nó sẽ hiện ảnh ở trước vô lượng vô biên chư Phật. Mỗi một vị Phật như vậy đều có thân của mình hiện ở nơi đó. Cái ảnh của thân mình, cái bóng của thân mình ấy. Thì khi mình quán tưởng như vậy ấy, là mình thấy mới có cái câu là cảm ứng đạo giao ấy, rất khó mà hiểu được, nan tư nghỉ. Tức là mình lạy Phật ở đây ấy, mình không có thấy gì hết, nhưng mà cái cảm ứng của đạo nó đều có. Cái luật của giác ngộ, của tự nhiên, của chân thật đó, nó đều có hết á. Mình không thấy kệ mình. Mình thấy đây là mình không thấy ở trên cái ý thức của vô minh, của nghiệp thôi. Còn trên cái bản thật của mình á, thì chư Phật mười phương đều hiện ảnh ở trong đó. Và dù mình không thấy chư Phật đâu hết, thì chư Phật khắp mười phương đều thấy mình. Bởi vì các ngài đều giác ngộ và thấy rõ mình đang lợi. Thì mình tin như vậy, và mình quán như vậy, mình đảnh lễ. Thế ra cái lễ lạy của mình, lễ lạy của Đại Thừa, nó không phải là cái lễ lạy của người bình thường, cầu xin với cái tâm mà vô minh hay là mê tín, mê mờ. Nếu mình không hiểu pháp, mình đồng hóa với nhau, mình cho là lạy Phật mà chẳng có cái nghĩa gì, mà mình tưởng đâu nó giống như là những cái người bình thường lạy thần lạy thánh ấy đó. Nhưng mà cái lạy Phật ở trong cái pháp đại thừa nó là cả một cái ý nghĩa vi diệu, nó là một chân lý. Mình thấy mình biết, không cần biết, chân lý nó như vậy. Và giờ đây mình tin cái chân lý đó, đó mà mình đảnh lễ Phật, mình quán theo cái chân lý đó, mình đảnh lễ Phật. Thì khi mình đảnh lễ như vậy là mình đảnh lễ một lúc vô lượng vô biên chư Phật. Trong cái bản thể chân thật của mình á. Và một thân á, mình hiện vô lượng vô biên thân. Tại vì chư Phật nào á, cũng thấy mình ở trước các ngài hết, thành ra mình có vô lượng vô biên thân như vậy. Mà cái bản thể của mình á, vốn dĩ nó như thế. Mà mình không cần phải đi đến đâu hết á, mình ở ngay tại đạo tràng này. Như khi mà Phật Thích Ca giác ngộ dưới cây Bồ Đề theo kinh Hoa Nghiêm á, Phật Thích Ca không rời khỏi gốc cây Bồ Đề, mà vô lượng vô biên thế giới đều hiện ra, và ngài đều thâm nhập vào vô lượng vô biên thế giới mà không có rời khỏi gốc cây Bồ Đề. Đó là cái giác, là ngài thấy ra được cái bản thể mà ở đây gọi là không á. Ở đây nói lên cái tướng của cái giác đó là không. Còn nói ra cái trong sáng, cái tác dụng của cái giác, vi diệu của cái giác đó, là nó như là Hoa Nghiêm nói vậy đó. Thì chính vấn đề đó mình phải hiểu, là mình bảo bao giờ giác ngộ thì mới vậy. Giác ngộ là mình thấy ra thôi. Còn khi mình không giác ngộ thì nó vẫn hoạt động như vậy. Bằng chứng là mình như là kỳ trước thầy có nói, mình cứ về mình lạy Phật thử coi. Mình lạy với tất cả cái sự chân thành, tin tưởng như vậy. Tự nhiên mình thấy mình thay đổi. Tự nhiên mình thấy cái gì của mình về đạo nó cũng tăng trưởng hết á. Nếu mà nó không có một cái sự giao thoa như vậy á, để mà mình gọi là huân tập công đức của Phật, thì mình không có lay chuyển gì hết á. Thành ra cái ý nghĩa này á, nó rất là thâm sâu vi diệu. Mà chúng ta tin, bởi vì bản sự thật của mình là vậy, cho nên nếu mình tin mình có thể thực hành. Thành ra cái điều thực hành ở đây á, cúng dường Phật, đảnh lễ Phật, tụng niệm kinh, nhưng mình phải tin vào cái chân lý thâm sâu đó. Thì tất cả những cái hành động đảnh lễ, cúng dường, tụng niệm kinh của mình á, nó đều được nhiếp vào trong cái, một cái giáo lý rất thâm sâu. Và lúc đó nó thuộc về vô lậu giới, chứ nó không phải là hữu lậu, mà không phải là tâm tưởng lăng xăng vọng tưởng. Phật làm gì có ngoài mình mà mình lạy, không có phải như vậy. Mà hễ cứ nghĩ Phật ở ngoài á, là tự nhiên kêu là vọng tưởng. Đó là bởi vì những người nói như vậy là những người, hoặc là những vị đó họ chưa có nói thâm sâu, hoặc là những vị đó họ không có biết đến cái chỗ đó, chưa có học những cái pháp đó, cho nên họ mới nói một cái cách không đúng như vậy. Thế nên pháp môn tu ở đây nó rất có vẻ rất bình thường, nhưng mà cái nhìn ở bên trong, cái tâm quán ở bên trong và cái tin nhận ở bên trong, nó là một cái lý rất là thâm sâu. Làm gì có chuyện mà một thân mình lạy một cái mà lạy vô lượng vô biên chư Phật, bất cùng tận chư Phật. Thì cái lý này, cái chân lý này nó rất là vi diệu. Vì vậy mà do đó chúng ta tu theo cái lối tu của mình, thờ Phật, lễ Phật, sám hối, thực ra là chúng ta tu theo hạnh nguyện của Phổ Hiền. Thành ra khi mà chúng ta thực hiện các cái lễ lạy như vậy, chúng ta phải quán tưởng theo cái lối của Ngài Phổ Hiền. Và cái tu của mình nó trở thành cái nhân, nó phát triển cái nguyện, tức là một cái nhân đó. Cái nguyện đó nó gọi là Bồ Đề. Cái nguyện đó nó sẽ đưa mình đến thành Phật, như là Thích Ca Mâu Ni Phật thành nữa đó. Khi thành rồi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Thấy trùng trùng vô lượng vô biên thế giới ảnh hiện ở trong một cái lỗ chân lông của Đức Phật. Bây giờ mình không có thấy gì hết, nhưng mà thực sự ra trên sự thật đó, nó đều có liên lạc giao thoa qua lại. như mình đã nghe một cách sơ sơ thôi, mình biết rằng là cái đời sống này, cái tôi con người của mình ấy, nó không phải là một cái gì độc lập, nó không phải là một cái tự thể tự có độc lập, không liên hệ với cái gì hết, không cái gì ảnh hưởng được nó, và nó không có dính dáng đến cái gì hết. Cái điều đó không hề có, mà con người của mình luôn luôn ở trong nhân duyên, luôn luôn những cái khác đó, nó ảnh hưởng với mình ảnh hưởng cái khác, nó qua lại với nhau từng niệm một như vậy. Mình ở trong đó mà nó thành ra con người, thành Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, kỹ sư, bác sĩ này, tiếp xúc chơi với nhau, bạn bè với nhau, là ở trong cái sự thật như vậy. Thành ra chính vì vậy mà khi mà Đức Phật chứng ra cái sự thật đó, cái nhân duyên, cái duyên khởi như vậy, gọi là trùng trùng duyên khởi đó, theo Hoa Nghiêm là Đức Phật có thể nói là thấy là mình với lại vô lượng vô biên thế giới không bao giờ lìa khỏi nhau, mà hiện khởi ra, nương vào nhau mà cùng hiện khởi ra. Chiêm ngưỡng tán thán Phật là dựa trên cái giáo lý này. Thành ra cái giáo lý sâu nhất thì nó đến, nó có nghĩa là cái chân lý hiển hiện rõ nhất. Mình chính là Phật rồi, mình chính ở trong cái duyên khởi đó rồi. Mình không bao giờ lìa khỏi cái duyên khởi của vô lượng vô biên chư Phật. Thế thì bây giờ mình không thấy, rồi nếu mình dựa trên cái tôi của mình ấy, thì mình nghĩ là mình phải tu này, phải tu kia, mình còn phải tìm cái pháp môn nào, phải gì đủ thứ đó hết á. Nhưng mà thực sự ra mình không bao giờ ra khỏi cái nhân duyên trùng trùng của chư Phật hết á. Cái năng lực, cái nguyện lực độ sinh của Đức Phật đó, luôn luôn là nhiếp trói trọn con người mình ở trong đó mà mình không nhìn thấy. Đức Phật luôn luôn dùng vô lượng phương tiện, vô lượng pháp môn thần thông này, nó hiển hiện ra với mình, với cá nhân mình thôi, để mà độ mình, mà mình cũng không hay biết nữa. Mình không hề hay biết nữa, và mình luôn luôn ở trong cái nhân duyên của một cảnh giới giác ngộ. Bởi vì khi Đức Phật giác ngộ là không phải là không có gì hết, hay là ngộ theo lối giải thoát của A-la-hán, mà Đức Phật nhìn thấy cái duyên khởi liên hệ tất cả, chính cái duyên khởi mà nó liên hệ tất cả, đó là cảnh giới của giác ngộ. Thành ra mình là một phần, một thành phần của cảnh giới giác ngộ. Bây giờ mình cần thực hành cái gì để mình nhận ra được cái cảnh giới giác ngộ đó, trong khi mình đã là một thành phần của cảnh giới giác ngộ rồi. Bồ Tát nào cũng nguyện độ chúng sinh, chúng sinh từ dưới địa ngục, Bồ Tát càng mong nguyện độ nữa. Mình là một đối tượng rất thiết tha của các Bồ Tát đó, chứ không phải chỉ một thôi. Mình bảo con vừa ngu vừa phá giới vừa tùm lum hết, đó lại càng là một đối tượng mà các Bồ Tát rất thích thú. Các Bồ Tát bằng chúng sinh này mới đáng được độ, tại vì nó vừa vô minh mà vừa tàn ác vừa phá giới, mà bằng đó các Bồ Tát xuống lại độ mình á. Tại Bồ Tát nào cũng phát nguyện như vậy hết á, mà do cái độ, do cái tâm nguyện độ đó mà Bồ Tát từ từ thâm nhập vào pháp giới chúng sinh, và Bồ Tát từ từ phát hiện ra được cái cảnh giới của giác ngộ, nó chính là cái pháp giới đó, mà lấy cái đó làm pháp thân nữa. Cho nên mình là một thành phần của pháp thân, một thành phần của cảnh giới giác ngộ, mình là một đối tượng của chư Bồ Tát độ mình. Cho nên như là ngài Đại Thế Chí nói, Phật như là mẹ, mình như con. Mẹ luôn luôn đáp ứng với con, nhưng mà con phải hướng đến mẹ, phải cầu đến mẹ. Thành ra nó phải có một cái cảm ứng với nhau, một cái đáp ứng cho nhau. Thành ra chính vì vậy nên trong cái chân lý thâm sâu này nọ, mình chỉ cần có một sự đáp ứng lại thôi, là đôi khi mình có thể thể nhập vào trong cái thế giới của chân lý, chứ không phải là mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ tôi, rồi mình vào trong đạo mình cũng tôi, mình ở ngoài đời cái gì cũng tôi, vào đạo cũng tôi, rồi tôi phải tự tu lấy, tôi phải tự chứng lấy, rồi tôi phải tự làm này, rồi mình tưởng là cái sự nghiệp ngoài đời cũng do tôi tạo nên, rồi đến sự nghiệp đạo cũng do tôi tạo nên, mà cái tôi nó vọng tưởng 100%. Mình cứ tưởng là tôi tạo nên, nhưng mà mình biết trong sự thật đó, mình vốn dĩ là Phật rồi, mình vốn dĩ ở trong cảnh giới rồi, bây giờ mình chỉ đáp ứng lại bằng cách chấp nhận thôi. Thành ra đôi khi chư Bồ Tát độ mình muốn thấy rõ cảnh giới đó, mình cầu nguyện Bồ Tát độ mình bằng lòng cho Bồ Tát độ mình đảnh lễ Bồ Tát. Mà có thể nói là do cái hành động đó mà nhiều khi mình thâm nhập vào cái tam muội, mình nhập vào tam muội, nhập vào cảnh giới, mình thấy chư Bồ Tát hoạt động độ chúng sinh, nhiều khi thấy Bồ Tát hiện ra trước mình. Thì chính vì vậy mà chúng ta hiểu là khi mà đi đến cái mức độ thâm sâu tận cùng của chân lý thì mình thực hành rất là nhẹ nhàng bằng một cái tâm chấp nhận thôi. Thành ra có thể nói là điều đó lại là một cái điều rất khó làm, vì mình quen cái thói là làm gì cũng phải khó khăn, nặng nề, cũng phải ra sức hết á. Bây giờ mình nghĩ là mình sức mấy mà Bồ Tát nào độ, chắc mình phải cầu chết bỏ đi Bồ Tát may ra mới độ. Thành ra trên cái giáo lý này cho mình thấy mà phổ hiền hạnh nguyện mình nghe bao la vô lượng, mà nói ra mình thấy có cái gì đâu. Thứ nhất lễ kính chư Phật, thứ hai xưng tán Như Lai, thứ ba tu cúng dường, thứ bốn là sám hối nghiệp chướng, thứ năm tùy hỷ công đức, thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân, thứ bảy thỉnh Phật trụ thế. Không có cái gì khó hết đó. Có đến thứ tám là thường tùy Phật học. Đôi khi mình bảo gặp Phật hơi khó. Thứ chín thì hằng thuận chúng sinh. Thứ mười hồi hướng. Nhiều khi ngồi gãi đầu hoài mà đâu thấy gì khó đâu. Mà cái hạnh nguyện phổ hiền này mới thâm nhập vào cảnh giới của tỷ lô. Nó vĩ đại, nó vi diệu, nó đệ nhất, nghĩa là có thể nói là khó khăn, khó hiểu trong đạo Phật. Mà sao mình thấy cái nhân mà để tu, sao mình thấy nó giản dị quá. Thành ra chúng ta có chừng mà nên xét kỹ lại cái nhìn đạo của mình. Mình vào đạo Phật á, cái người Phật tử cái nhìn, cái kiến của mình về đạo Phật nó nhiều khi nó lệch lạc, nó sai nhiều cái ghê lắm. Mà người này sai kéo người kia sai, rồi kéo người nọ sai cùng nhau vậy đó. Rồi lắm lúc thì dĩ nhiên chúng ta cũng có những cái, có nhiều vị mình lạy Phật, mình thấy phước đức nó đến với mình thì mình tin. Rồi nó mới thành ra là người khác nhìn mình á, là mình cầu phước cho nên lạy Phật. Rồi người khác mới thấy là mình có lòng tham, rồi người mới phê bình, rồi mới kết luận lại là lạy Phật á, chẳng có tu gì hết á, mà nó thuộc về phước đức hữu lậu, tham. Đó là tại vì chính nơi mình ấy, khi mình lạy Phật, mình không biết lạy Phật theo cái lối nào. Mà mình muốn lạy Phật theo đúng đạo ấy, là phải lạy Phật theo lối phổ hiền. Tức là khi lạy, lạy vô lượng Phật, thấy vô lượng Phật hiện ở ngay trong tâm mình hay ngay trong đạo tràng. Mình có thể quán tưởng là thí dụ trước cái bàn thờ của mình như vậy, trong một cái cánh hoa thôi ấy, vô lượng chư Phật ở trong đó. Chứ đừng nói là trong tâm của mình, cả tâm lẫn sắc. Lúc đó mình phản chiếu phản ảnh vậy, tất cả các pháp, bản thể của tất cả các pháp, bản thể của một đóa hoa thôi nó cũng là tính không. Nó cũng là cái năng lượng ánh sáng vô biên đó. Nó phản chiếu tất cả các vô lượng thế giới ở trong nó. Nên lúc đó mình quán tưởng như vậy, mình lạy Phật thì nó khác. Dù phước đức có tới đi chăng nữa thì mình đã có cái gọi là hồi hướng công đức. Mình hồi hướng vô lượng vô biên công đức như khi nãy mình hồi hướng đó, để khắp các pháp giới chúng sinh, độ vô tận chúng sinh, cho dù nghiệp phiền não chúng sinh và hư không đó, nó tận thì nguyện của mình mới tận, mà nghiệp phiền não hư không với chúng sinh không bao giờ tận, cho nên nguyện của mình cũng không cùng tận. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái tâm của mình nó như là nó tràn nhập vào trong pháp giới, tâm thức của mình từ từ nó đi như vậy. Thì chúng ta thấy như vậy thì mình mới có thể nói là các cái pháp môn tu tập hàng ngày của mình nó là như vậy. Thì chúng ta nói thêm như vậy bởi vì khi đó chúng ta có lòng tin rằng là tất cả nó hiển hiện ra vi diệu là bởi vì nó duyên với nhau, nó duyên qua duyên lại duyên. Mình cứ thử tưởng tượng ra nhé, một cái viên ngọc châu á, trong nó hiện ra tất cả các viên ngọc châu, rồi nó mang cùng với nó vô lượng viên ngọc châu đó, nó lại hiện ra trong từng các viên ngọc châu khác nữa. Thành ra trong một viên ngọc châu khác á, thì nó có vô lượng viên ngọc châu, mà mỗi viên ngọc châu ở trong đó á, nó lại có vô lượng viên ngọc châu khác, chính nó cũng có mặt ở trong đó nữa. Thì mình thấy cái cảnh giới của chân lý như vậy á, mình thấy nó vi diệu chừng nào. Và tất cả nó là do tính không mà ra. Thành ra khi mà mình tin nhận tính không, chứng tính không rồi, thì mình cứ tiếp tục như vậy, không cần phải nói như là trong Kinh Kim Cang này nữa. Kim Cang này là đây là lúc mà Đức Phật đang còn trình bày cho Ngài Tu Bồ Đề thấy đó, cái gì cũng không hết đó. Thành ra mới nói không, không, không liên tục như vậy đó. Nói đến đây rồi Đức Phật mới nói tất cả các tướng không phải là tướng, tất cả chúng sinh tức không phải là chúng sinh. Rồi Đức Phật nói tiếp này, Đức Phật thấy có bộ như là Ngài Tu Bồ Đề thì không nói gì, nhưng nếu mà chúng sinh đời sau á thì có bộ như là bắt đầu thấy nó bối rối quá rồi. Ngài mới nói Tu Bồ Đề, Như Lai là bậc lời nói chân thật, là bậc lời nói đúng thật, là bậc lời nói như thật, là bậc lời nói không dối gạt, là bậc lời nói không sai khác. Tại vì sợ người ta nghi ngờ quá, Đức Phật xác nhận Đức Phật nói đúng như thế là như thế, Đức Phật không bao giờ nói dối gạt, nói sai khác hết đó. Để cho mình yên tâm mà tin. Tu Bồ Đề, pháp mà Như Lai đắc, pháp ấy không thật mà cũng không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ vào pháp mà hành bố thí thì y như người vào tối sẽ không thấy được gì nữa. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí thì y như người có mắt lại ánh mặt trời chiếu sáng thêm nên thấy đủ loại hình sắc. Tu Bồ Đề, trong đời tương lai nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà có thể nhận giữ đọc tụng kinh này thì sẽ được Như Lai dùng trí huệ Phật biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, và người ấy sẽ được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Rồi Đức Phật nói tiếp nữa để phân biệt về vấn đề công đức này nhiều ra như thế nào. Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào và khoảng rạng ngày dùng số thân nhiều như số cát sông Hằng để mà bố thí, khoảng giữa ngày lại đem số thân nhiều như số cát sông Hằng để mà bố thí, cuối ngày cũng dùng số thân nhiều như số cát sông Hằng để mà bố thí, cứ thế bố thí cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp dùng thân bố thí. Nhưng nếu có người nào nghe kinh điển này mà tâm tin tưởng không đi ngược lại thì phước đức của người tin tưởng này hơn cái người bố thí kia. Huống gì còn biên chép, còn nhận giữ đọc tụng giảng nói cho người. Nhận giữ có nghĩa là mình nhớ ở trong tâm mình á, mình và mình trì là giữ. Thì như vậy Đức Phật nói mình thấy toàn những hành động rất là bình thường. Mình sẽ dùng tay của mình chép kinh. Ngày nay thì cái vấn đề chép kinh ít. Nhưng mà có một hồi thầy có đi qua Mỹ thì có một ông cụ già, ông già lắm rồi. Nhưng mà nhìn tướng ông tốt lắm, hồng hào. Ông bị bệnh run tay á. Ông nói cũng không có được nữa. Nhưng mà ông muốn đến gặp, để ông muốn làm lễ, đành lễ. Đến thì con cái chở ông đến, nhưng mà nhìn ông thì thấy nó dịu dàng lắm. Nhưng mà từ cái bệnh run tay của ông đó, mà ông làm cách nào mà nó bớt? Bằng cách là ông niệm Phật không được, miệng ông nói nó không có rõ ra tiếng. Thì giờ ông mới ngồi, ông mới viết. Mà ông cứ viết này: Nam Mô A Di Đà Phật. Ông viết từng chữ, từng chữ. Mà ông viết hết trang giấy này đến trang giấy khác. Con cái ông kể đó. Ông cứ viết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông viết hết chồng giấy này đến chồng giấy khác. Mà ông viết như vậy cho đến bây giờ đó, ông chép kinh nữa. Tức là rất giản dị, chỉ không cần đi chữa bệnh, không cần gì ấy, mà bệnh cũng chữa được hay nọ gì hết, nhưng mà cứ ngồi vậy thôi, mà cứ viết vậy thôi. Thì nếu bây giờ mình nói nó như vậy, là tất cả mọi cái hành động của mình á, nó đều tạo ra một cái năng lực, nó gọi là công năng á, để nó đưa đến một cái kết quả. Cái bây giờ mình nói cho thời gian nó hơi xa một chút. Cái ngày mai á, nó có sẵn hiện giờ hay không? Ngày mai á, tất cả những gì diễn ra ngày mai nó hiện ngay giờ, nó đang có sẵn hay không? Đối với đạo Phật nó không có sẵn. Nhưng mà nếu mình nói đầy đủ á, là có một phái ở trong đạo Phật á, nói rằng là nó có sẵn. Nhưng mà Đại Thừa và Phật giáo nó không có sẵn. Nhưng mà ngày mai nó chắc chắn có. Tại sao vậy? Bởi vì hôm nay nó không chấm dứt. Cái gì không chấm dứt? Tất cả cái hoạt động của hữu tình nó không chấm dứt. Hoạt động của hữu tình là ta, người này, nó, tất cả mấy cái tâm tưởng mình, tất cả một cái tham sân si, tất cả cái mong cầu khao khát của mình, nó không chấm dứt. Cho nên cái tương lai chắc chắn nó có. Tất cả những cái mong cầu, tất cả những cái khao khát của mình, nó là những cái năng lực để làm cho cái tương lai nó còn có nữa. Cho nên trong thập nhị nhân duyên nó mới kêu cái năng lực đó là hữu á. Thì khi mà hữu rồi ấy, thì sẽ có sinh, sẽ có lão tử, sẽ có đời sau. Mình không có chấm dứt những cái đó. Nếu mình chấm dứt tất cả những cái năng lực hoạt động như vậy ấy, thì mình sẽ đắc quả A-la-hán. Nhưng mà mình chấm dứt không nổi, thành ra chắc chắn mình sẽ có mặt, tương lai sẽ có. Thì những cái hoạt động đó là từ đâu ra, nó phát từ đâu ra vậy? Những cái năng lực đó, nó phát từ những cái cử động thân tay của mình ấy, mắt mình này nọ ấy. Công nhận không? Nhiều khi chỉ đưa mắt nhìn nhau á, mà về sau này cũng nên vợ nên chồng. Chứ mình đừng tưởng là cái đưa như vậy á, nó không có cái ý nghĩa gì hết. Nó có một công, một năng lực, nó sẽ thành kết quả. Thành ra khi nói là mình biên chép kinh điển, đọc tụng, giảng nói nó còn liên hệ đến người khác. Mình biên chép như vậy, mình đọc tụng thôi, nó bằng khẩu, nó bằng cái hoạt động của lưỡi mình, nó bằng hoạt động của thân mình. Khi mình biên chép như vậy, nó đều có một cái công năng ở trong tương lai, nó có một cái ý nghĩa gì. Thí dụ nếu mình chép kinh nhiều á, về sau này á, không cần biết, có thể nói là mình hoặc hoặc là mình sẽ là, nếu tùy theo cái, mình nhớ là tùy theo cái tâm của mình khi mình biên chép nữa. Nếu mình biên chép kinh á, mà biên chép với tất cả lòng tin và tất cả cái tâm hành đạo á, mình muốn hành đạo á, sau này á, mình sẽ là một nhà viết Phật học lẫy lừng nhất. Mình sẽ là một nhà, hoặc mình có thể giảng nói Phật Pháp, rất là cái người mà viết sách rất là thâm sâu. Nói ví dụ cái quyển sách mà sự tu tập của Phật giáo Tây Tạng á, là do ngài Tông Khách Ba, tổ của cái phái mà của ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, viết ra, gọi là Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận đó. Cái, có thể nói là ngài Tông Khách Ba có thể nói là ngài giảng nói có lẽ không có nhiều, nhưng mà ngài viết ra cái bộ sách đó mà nó thành ra như là một cái cuốn chỉ nam cho tất cả sự tu tập của giáo phái đó cho đến ngày nay đó, gần cả ngàn năm nay, mà tất cả đều dựa bậc chứng ngộ biết bao nhiêu cái gì. Có thể là trong một kiếp nào là ngài chỉ là một người bình thường mà chép kinh thôi, nhưng mà nó sẽ có cái công năng như vậy. Có nhiều vị giảng nói rất hay mà viết ra nó không được hay, có nhiều vị giảng nói mà viết ra nó ảnh hưởng rất lớn, là nhờ nếu mình biên chép kinh bằng cái tâm bình thường thôi, có thể về sau này mình là người văn hay chữ tốt, mình không có cái tâm đạo trong cái lúc mình biên chép như vậy. Và có thể nói cái chữ của mình, thí dụ mình sinh bằng người Tàu đi, viết chữ rồng bay phượng múa, mà nhiều khi nhiều chữ đó mà làm giàu á. Đó là cái công năng á. Mỗi lần mình làm một cái hành động gì á, là tự nhiên nó phát ra một cái công năng, nó làm cho trong tương lai nó phải có một cái gì. Chứ tương lai không có trống không. Là từ cái công năng này mà đi, mà những cái công năng đó nó phát xuất từ thân khẩu ý. Ở trong đạo Phật nhìn nó như vậy. Nên khi mà mình biên chép nó, mà chép kinh nữa, nó, công đức nó lớn lắm. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật mới nói như vậy: Tu Bồ Đề nói tóm lại, kinh này có công đức vô biên, không thể nghĩ lường, không thể cân lượng. Như Lai vì những người phát khởi tiến về Đại Thừa mà nói, vì những người phát khởi tiến về Tối Thượng Thừa mà nói. Đây Đức Phật xác nhận là Đức Phật nói kinh này ra là nói cho những người như vậy, có cái tâm hướng về Đại Thừa, hướng về Tối Thượng Thừa. Nếu có ai có thể nhận giữ, đọc tụng, nói khắp cho người, thì Như Lai rõ biết người ấy, rõ thấy người ấy, và người ấy đều được thành tựu công đức, không thể đo, không thể cân, không bến bờ, không thể nghĩ lường. Các người như thế chính là những người gánh vác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Như Lai. Tại sao vậy, Tu Bồ Đề? Nếu người ưa thích pháp nhỏ mà bám vào các cái thấy ta, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mạng, thì đối với kinh này sẽ không thể nghe nhận, đọc tụng, giảng nói cho người được. Thành ra Đức Phật xác nhận lại vậy. Đức Phật xác nhận rằng là người nào mà ưa thích pháp nhỏ đó, không ưa thích Đại Thừa, Tối Thượng Thừa này nọ, thì người đó sẽ bám vào các cái ta, dựa vào các cái ta, người, chúng sinh, thọ mạng đó, để mà nhận xét, hiểu. Thì lúc đó đối với kinh này người đó chịu thua, không thâm nhập được, không đọc tụng được, không giảng nói cho người nghe được. Tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào mà có kinh này thì đó là nơi đáng được tất cả trời người Atula cúng dường. Phải biết nơi này chính tức là tháp Phật đó, đều phải cung kính lễ lạy đi quanh, dùng hương cùng hoa mà ca ngợi chỗ ấy. Thì Đức Phật có nói thêm một thí dụ nữa. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhận giữ đọc tụng kinh này mà hoặc bị người đời khinh tiện, người ấy do tội nghiệp đời trước đáng phải đọa vào các đường ác, do đời nay bị người ta khinh tiện như thế nên tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt, và rồi sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là một đoạn để cho ông thấy cái năng công đức của kinh này. Nhiều khi mình, người ta hay nói là tụng kinh này sổ nghiệp. Thì nếu mà mình phát tâm Bồ Đề như là nãy phát tâm rồi mình tụng nó không sao đâu. Mình sổ là bởi nó có sự mâu thuẫn giữa cái tâm tưởng của mình với lại cái năng lực công đức của kinh ấy. Mà nó làm cho cái tức. Kinh nó đi cái hướng như vậy mà tâm mình nó đi hướng ngược lại, đâm ra nó ma sát, nó tức bên trong mà nó phát ra bên ngoài thành cái sổ nghiệp. Bởi vì kinh nó muốn đi về cái hướng vô lượng, cái hướng vươn lên, cái hướng chân chính, cái hướng bao trùm như vậy mà tâm mình nó cứ ở trong cái ta, thành ra nó mới bị như vậy. Nó không phát Bồ Đề tâm, nó không tin tưởng. Cho nên nếu mà mình làm đúng thì đừng sợ. Mà cho dù có bị gì đi chăng nữa thì đó cũng do nghiệp nặng đời trước của mình. Mà lẽ ra cái nghiệp đó nó có thể đưa địa ngục á. Nhưng do nhờ mình tụng kinh này nên nó giảm đi, nó chỉ còn những cái phiền não như bị người ta khinh tiện. Và sau đó rồi á, thì mình sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thì đó là cái nói trong kinh như vậy. Thì kinh thì còn nhiều. Kinh dài. Chúng ta có thể nói là đại khái thì nó có những điều mà chính yếu cần nói, chúng ta thì đã nghe đại khái xong. Những đoạn sau này nó đôi khi nó nhập lại những đoạn trước, Đức Phật xác nhận như là nhấn mạnh, xác nhận dần để cho và huấn luyện dần cho ngày tu Bồ Đề nhận xét, chấp nhận cái pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề mà nhìn theo nhã như vậy. Thì chúng ta có thể, mình có thể đọc. Vì nào muốn kinh này thì cứ theo đó mà tụng. Chúng ta đọc tụng tin tưởng và hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Có cái cách mà cái phương pháp trong Đại Thừa hướng dẫn mình đó, tức là của Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, là bao giờ mình cũng phải tạo một cái đức, mà cái mình tạo một, tức là tạo ra một cái năng lực đó, mà cái năng đó nó phải tương ưng với chân lý. Và mình nhớ một điều rằng là cái kết thúc đó, bao giờ nó cũng phải cho nó thoát đi, cái năng lực nó thoát đi hết, là hồi hướng. Đừng có giữ lại. Một cái công đức giữ lại một cái là tướng ngã nó xuất hiện, cái sở nó xuất hiện. Một công đức mà nó cho nó thoát đi luôn thì nó tương ưng với chân lý. Do đó mà cái lực của chân lý nó sẽ phát triển để cho mình thâm nhập lý. Khi nào cái năng lực đó nó đầy đủ, tự nhiên mình sẽ ngộ, giác ngộ ra. Thành ra cái lối tu tập này luôn luôn kết thúc bằng sự hồi hướng. Thì đại khái như vậy, chúng ta nghe một cách khác cái ý nghĩa của Kinh Kim Cương như vậy. Thì xưa nghe kinh này, hôm nay chúng ta chính thức nghe. Thì giờ mình còn thời giờ không? Hả? 15 phút nữa. Cộng với trễ là bao nhiêu? Hả? Tiếng. Tiếng nữa thì mình nói chuyện chút. Không biết thầy có kể chuyện hành hương gì chưa? Chưa hả? Thì hành hương vừa qua ở đây Bồ Tát đấy đi cũng khá đông ha. Thì Bồ Tát nào về thì đầu cũng tròn vo. Thì vừa rồi thì đi hành hương thì riêng cá nhân của thầy thì hơi mệt vì đi một lúc hai kỳ, cách không có bao lâu hết, được chừng 2-3 tuần rồi. Một kỳ hành hương vào tháng 8 và đến tháng 9 thì đi Huệ. Chính vì vậy mà có vẻ rất mệt. Thì kỳ hành hương đầu tiên là tháng 8 sau khóa học Phật Pháp Âu Châu. Phật Pháp Âu Châu kết thúc ở nhà trường, trở về chùa nghỉ được ngày thôi là ngày tới là lên đường đi hành hương. Học khóa học vừa chấm dứt là lúc đó thầy đã cảm thấy bệnh rồi, muốn bệnh rồi. Thế khi đi nó ngán làm sao đâu á. Nhất là nếu đi một kỳ thôi mình cũng thấy sao. Mình lại thấy là đi kỳ này về rồi, đi kỳ tới nữa. Ớn quá. Mà các Bồ Tát ở Na Uy làm hại nhiều cái lắm. Cái gì mình xin với thầy Huệ, thầy bảo là tụi Na Uy nó kẹt. Em rời ngày đi, thầy Huệ bảo chứ rời ngày ấy, tụi Na Uy nó kẹt. Lấy cái ngày này lợi cho nó là cuối tuần nữa, thành ra nó được lợi mấy ngày cuối tuần nữa. Khi rời đi hay là giảm bớt đi mà tụi Na Uy nó kẹt, bởi vì nó lấy vé máy bay rồi. Tụi Na Uy nó kẹt không à. Nghĩ đi đã thấy mệt rồi, lên bay sang bên đó, xuống đến nơi trời nó nóng. Tháng 8, khi mà đi tháng 6 trời mưa nó còn đỡ. Bây giờ đi tháng 8, trời nó nóng, nóng bức xô. Tháng 8 đi thì bắt đầu bệnh. Đỡ thôi là bắt đầu bệnh rồi, đi tiếp tục đến Ngũ Đài Sơn. Cái Ngũ Đài Sơn là bệnh. Lúc đó là đi kỳ này lại không có mấy thầy cô nhiều. Cô Diệu Trạm cũng bệnh, thầy Quảng Đạo bệnh, nằm rên khừ khừ, nằm một đống trên cái giường ấy đó. Chùm mền, chùm ý, còn đắp cái đất đa trắng lên nữa. Vô nhìn cái ngôi mộ của Tàu hồi xưa, u lên một cái cục, nhìn thê thảm. Đến khi phái đoàn mới đi đảnh lễ, đi lễ lạy lên cái gồm có 10 lần 108 là 1.080 rồi đó. 1.080 cái bậc thang đi lên cái đỉnh gọi đỉnh á. Thì đi không nổi á thì lên dây cable á, lên trên trước. Còn mấy người mà lạy được á thì đi cái con đó. Thế là đi thì có người thì 3 bước lạy lạy, người 1 bước lạy lạy, mà 2 người 1 bước lạy lạy, còn có người 3 bước lạy lạy, đâu ăn gian 5 bước lạy lạy. Mà trời ơi trời nó nóng. Riêng thầy thì đi hết một đoạn thì mới lạy. Tức là mình đi hết đoạn không biết thì nó có một cái chỗ bằng thì lạy lạy, mà lên gần đến trên nó lạy cái nữa này, vì lúc đó đang bệnh rồi. Nhưng mà xong ngồi nghỉ đó, lên gần nó chỉ còn mấy chục bậc thôi mà phải nghỉ nửa tiếng hồ mới lên được. Thì chờ một lát ai mà lạy lên rồi mừng thật là mừng đó, mà nhưng mà mừng lắm. Có một bác đó bên Mỹ lạy lên đến nơi khóc om sòm hết đó. Tại sao bác khóc vậy? Trời ơi, con không bao giờ con tưởng tượng con lạy được như vậy hết á. Thành ra giờ cảm động quá, khóc om sòm. Tưởng đâu mất tiền mất bạc vậy ha. Bác mừng quá, cảm động lắm. Thì cuối cùng hết, chờ 2 người mà mỗi mà bậc lạy lạy á. Thì ở đây nghe cái khanh biết là ai rồi hả? Đó là đệ nhất khổ hạnh Phật tử của chùa Khanh, cái chị Trang. Lệnh một bậc, lệnh một bậc cả tiếng hồ lên nơi 180 mấy bậc á, mà lệnh lên đến nơi mặt mày say sưa quá. Sau mà không có thêm 1.000 bậc nữa. Thế là ở trên cái đỉnh đó mình có thể nhìn thấy hết tất cả cái đài Hoài Chấn, chứ không phải Ngũ Đài Sơn đâu. Rồi cái đi trở xuống về đến khách sạn là bắt đầu thật sự bệnh rồi đó. Thế rồi đi tiếp tục đến trên đường đến Tây An có nhiều tổ. Thì cái chuyến đi này kỷ niệm là đến chỗ chùa Tịnh Nghiệp, Tổ Đạo Tuyên, nơi Tổ Đạo Tuyên trụ và thuyết giảng. Kỳ trước năm 98 thì phái đoàn có đến đó, lên đến nơi leo lên bức xô hết. Thành ra chùa rồi còn nhìn thấy tuốt ở trên cao nữa tổ. Thành ra không có lên được tháp của tổ đảnh lễ. Điều đó làm cho lúc đó thầy về cảm thấy hận. Kỳ này đi lại Tây An đến chùa Tịnh Nghiệp. Thì giờ đây chùa Tịnh Nghiệp khác với năm 98. Ở chỗ đường đi, bên này núi, bên kia cũng núi, nó có một cái vực sâu xuống. Ở dưới đó nó có một cái con suối chảy. Ở cái chỗ mà con suối đó là cái nơi để nghỉ mát, cái nơi để đến nó. Thành ra dân chúng ở dưới đó tắm chân này nọ gì cũng có, không biết karaoke gì dưới cũng biết. Nhưng mà chùa Tịnh Nghiệp có cái đặc biệt là chùa là cái nơi để mà đến du lịch du liếc gì hay là đến hiểu. Thành ra chùa này rất yên tĩnh, đường lên chùa 3 cây số, đường dốc lên đó. Đi như vậy thì 98 đi lần biết rồi. Kỳ này chưa nắng nữa, leo lên chưa nắng như vậy thì giờ leo lên thì của thầy cũng nghĩ là nhất định kỳ này lên tổ, thành ra phải lên cho sớm, mà mình mà lên sớm đâu phải nghỉ chứ. Đi lâu lâu cái thấy mấy người trên nó gần tới chưa, nó bảo không còn xa nữa đâu. Còn bao lâu? Khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mình thấy nửa tiếng đồng hồ, đi nửa đường leo lên nửa đỉnh Quảng Đạo, bắt đầu vào trời sao con đau hết cái ngực, con đau hết trên ngực, xong ống lồ cởi hết áo tràng áo chiếc, thì bận cái thun ba lỗ, bận cái thun cái bụng như cái trống này, đứng ôm cái mồ hôi đầy hết, nhễ nhại, mặt cháy gấc rồi đó. Ông đứng thôi, bây giờ cái điệu này đấy, nói thôi vậy thì lên nữa đứt hơi chết á, ngồi đây đi, thở dốc một lát rồi cũng mò lên như thường, đi một đoạn ngồi nghỉ. Thế là kỳ trước mình leo năm 98 là cái chùa này gay go ha, lên cao quá. Đi đường thì rất là thích thú, nếu mà mình có thời giờ mình đi thong thả này nó thì thích lắm, nó vòng vèo lên xuống qua cây này nọ gì, cảnh lại đẹp lắm. Nhưng mà đây mình không có thời giờ nhiều, mình phải lên rồi có gì còn lên tháp nữa. Thì lúc đó người mà gọi là nhẹ nhàng này nọ đi lên trước. Khi chùa rồi á thì nghe nói mọi người lên mệt quá, ở lại chỉ có chừng khoảng 8-9 người đó là đi lên tháp. Cô Diệu Trạm dạ đi, mà có mấy thầy cũng thì mệt chưa kịp nghỉ nữa mà đang bệnh nữa, đi sổ mũi này nó vừa nhức đầu chóng mặt này, lên nó bệnh nữa. Bây giờ bảo chứ mà mình ngồi đây mình nghỉ nữa nó mất thời gian quá, bây giờ mình phải lên gấp. Ra mới nói với một thầy chi sự trên đó, thầy có ai dẫn tôi đi thì tôi đi nữa. Thầy chi sự bảo có, thầy khác dẫn đi lên tháp. Từ đây lên tháp bao lâu? Tiếng, nửa tiếng cho đến 45 phút, nửa tiếng. Cái là ông đi, cái mấy người nữa đi theo, theo một đoạn. Một số người mà thôi không đi nữa, ghê quá, mà chưa có gì hết á, thấy đường sao khó đi quá, đâu có đường đi, núi tứ tung, nó leo bụi, leo cây, leo đá, leo gì nữa. Bạn nữa mệt quá rồi, phải ngồi thở dốc. Cái ông thầy, ông dẫn đường, ông đi như là mình đi chơi đó. Mà ông đi, cái ông quay lại, ông thấy mình thở hoài như vậy. Về sau ông nói nửa tiếng thôi, một lát đi, mình ngồi nghỉ, cái mình hỏi còn bao lâu nữa, chắc còn nửa tiếng nữa. Cái ngồi nghỉ chỗ đó, cái bảo bây giờ còn nửa tiếng nữa khoảng như vậy. Nhưng mà từ bây giờ trở đi á, là nó cứ nghiệp đến cái chỗ đó là bắt đầu á, thì thấy phái đoàn trước có ngân đan ở dưới rồi. Nhìn thấy như vậy này, đá cứ thẳng lên vậy. Ông thầy ông đến chỗ đó, ông bám vào đá, ông leo lẹ lắm, như thằn lằn leo ấy đó. Đấy, ông bảo chứ ông nhìn tôi để tay đuổi chân như thế nào, ông nhìn theo vậy ấy. Ông làm bóp 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 lên trên. Đấy, lúc đó còn lại một số người khoảng đâu khoảng 5-6 người rồi đó. Đấy. Lúc đó cái anh gái anh rượt theo kịp, anh đến nơi anh cũng ngồi anh thở đỏ hết một hết. Sau anh gái anh bảo chứ bây giờ thầy phải tính kỹ vậy, cái đường này á mà lên thì để lên được, mà một lát xuống sao. Mới hỏi lại ông thầy đó, lên đường này lát cũng xuống đường này, ông thằng này có mỗi đường này xuống. Nghe xong rồi ngồi lại hết. Thôi bây giờ mình lên như vậy, một lát mình xuống thì có thể giúp được chừng một người thôi. Cái con đường đó nó như vậy, bây giờ ông không đỡ được mà té một cái là nguy lắm. Thôi để cho hai thầy lên, cộng với lại ống dẫn đường, hai thầy đối với lại một anh thanh niên nữa, anh đi anh kéo. Kéo mấy thầy, hai thầy thôi là 5 người đi. Cái trước khi đi nữa, cái anh bảo thầy quyết định chưa? Bảo chứ thì đến đây thì phải leo đến đây đâu có trở về nữa. Bây giờ nghĩ là mình cứ niệm tổ đi. Niệm tổ, cứ niệm tổ, tổ đạo tuyên. Niệm mà leo. Không có nhìn xung quanh, đúng là không nhìn trái, không nhìn phải, không nhìn lại sau. Cứ trước mắt mà leo thôi. Thành ra giờ không nhớ trong đầu cái đường nó ra làm sao, chỉ biết là nó nguy hiểm á. Thì cứ vậy mà leo, cứ vậy đi mà leo anh đỡ. Chỗ nào nó khó là cái anh chàng thanh niên nó kéo, đỡ, nó đẩy lên. Thế như vậy mình leo lên. Leo lên đến nơi. Ơi, nó xoay. Thế, bước vào trong là thấy cái tháp của tổ. Tháp chu vi chắc kính nó khoảng chừng 3 thước, cỡ vậy thôi. Cao chắc khoảng chừng cũng 4-5 thước gì đó. Tháp của tổ đó. Cao khoảng 3 thước rưỡi gì thôi. Cái khoảng đất xung quanh đó, đường kính nó chừng, mà cái khoảng đất nó bao quanh tháp tròn tròn đó. Khoảng đất đường kính nó chừng 6 thước. Mà nó lạ lắm. Núi này rồi cái tháp dựng đứng ở trên nó rớt xuống hết, bụi cây nó che đầy hết đó. Mà nó dốc, người rất dễ té, bụi cây xung quanh đó, mình có thể bám vào đó, đứng đó chụp hình. Nên nơi nhìn thấy tháp tổ cái sụp lại liền, ai nấy đều vỗ tay hoan kinh, trời ơi thầy cũng lên, đang còn bệnh nữa, ôi lên tới mà nó mệt cách gì. Thì xong cái đi vòng quanh tháp, là vòng quanh tháp niệm Phật xong xuôi cái chụp hình. Rồi chụp hình bây giờ đi xuống là một vấn đề. Hai ông thầy mà dẫn lên, hai ông lắc đầu, hay ông mà không thể xuống lại cái đường đó nữa, để đi cái đường khác. Mà đường nào đâu, chỉ vào một đống chui vào đó mà đi thôi. Hai ông dẫn đường, mọi người đi, ông bảo đi cái đường này nó hơi xa, trở xuống đi, trời lúc đó cái chân mình nó mỏi hết trơn nữa. 598 đi về đến nơi á, về với thầy Chí Minh á, đau hai cái bắp chân đó suốt. Mà về sau này mỗi lần thầy Chí Minh bảo nghiệp hả thôi ở chỗ nào mà leo mà có cao như Tịnh Nghiệp không, đau nó cứng hai cái bắp chân lại mà. Ninh với Minh suốt không có khỏi hẳn nữa. Đấy là cái tận nữa mà đi xuống, hai cái chân mình nó bùn rồn hết trơn rồi, không có thấy đất ở bên dưới, mà cỏ cây nó chẳng chịt hết đó. Nhiều cái nó trúng xuống vài cái, nhiều khi té nữa. Đi trước thì thấy cái báo hiệu cho mình, thấy đi đổi, thấy mệt, cao ra cái vách núi á, thấy leo lên mấy cái cây ở trên đó, vụp leo lên nơi, leo một đỗi không thấy đâu nữa hết, cây nó rung cây. Cái thấy leo xuống thì thấy hái một đống mấy cái trái gì không biết, chùm này. Thế bảo ăn cái này cho đỡ khát nước, rất tốt cho bao tử á, ăn đi. Thế cho mỗi người chia nhau ăn. Mới thấy đi thì thấy nhẹ nhàng, thì mới thấy trên Đi một đỗi rồi nghe cái tiếng bàn của chùa cóc ăn chiều ấy, ai cũng thấy mừng hết. Mà sắp tới rồi, sắp tới rồi. Rồi mà đi một đoạn nữa, ít ra là cũng phải đến 15 phút nữa, thấy chùa ló dạng. Thấy chùa ló dạng, nó bắt đầu là dân chúng ở dưới, đứng ở dưới vỗ tay hoan hô, đứng ở chùa ấy, đó để đợi rồi. Xuống đến nơi trời ơi, nó mệt đừ người tiếp nữa. Thầy chỉ lúc đó mới về. Thôi vào, cách gì nó mệt thôi. Thôi nói chuyện hỏi thăm chút xíu, xin xuống chiều rồi. Xuống núi cũng mệt nữa, đi gối lắm, mà giờ chân nó rời ra hết trơn rồi. Đi xuống chứ, xuống đến nơi, lên đến xe, một số ở dưới đó. Có nhiều người chui xuống cái chỗ suối nước á. Lên nơi chờ, thấy mọi người đi chùa xuống, xuống đến xe leo lên đến nơi. Lúc bây giờ bắt tự nhiên mọi người hỏi thăm và tự nhiên thấy trong người bệnh gì nó tiêu đâu hết, mệt mỏi nó bay đâu hết trơn, bệnh nó hết luôn ngay khi xuống đến xe, mà mệt nó cũng hết luôn. Thành ra chính vậy cho nên chúng ta thấy là tổ gia hộ, chứ đừng nói Phật Bồ Tát nữa, thì về mới thấy an tâm. Đi không được đành lễ là lên nơi mệt quá, đừ quá rồi. Kỳ tháng 8 là có đi hành hương, tháng 8 là có cái kỳ. Đến hành hương tháng 9 thì dĩ nhiên là đi với các bộ lắm, rất vui. Nhưng mà con điều mất vui là đông quá, người ta chia hai xe. Nếu mà đi một xe thì nó bao giờ nó cũng vui hơn. Nhưng mà có thể nói là vừa rồi đi thì là cái nơi mà Phật sự vừa cúng dường trai tăng rồi lễ truyền giới ha, giải cho của ông cụ thầy ấy, đem theo cho để giải nơi Củ Hoa Sơn nữa, giải Củ Hoa Sơn nữa. Trai tăng này chắc bữa nào thì vậy thấy kể cho vui lắm. 200 300 200 lên 300. Đến nơi gặp Hòa Thượng trụ trì Nhân Đức, nói chuyện lát, Hòa Thượng nghe hứng hứng, Hòa Thượng bảo bây giờ mình cho đi ngũ bách la hán. Nghe năm mình chuẩn bị có 300, bây giờ lên 500, giật mình nhưng mà mừng lắm, bằng lòng. Cái về mới bắt đầu ra 500. Ngày mai bảng là thiên tăng trai 1000 vị tăng lượng. Giật mình hết hồn hết vị. 1000 vị tăng sao cúng dường. Chuẩn bị giờ, chuẩn bị đề phòng xì thôi. Mà bây giờ mới 1000 được, nghe xong rồi hỏi lại ông chi sự. Ông chi sự cũng bảo ồ thôi, thiên tăng trai vậy là nói vậy thôi, chứ còn không đến đâu. Ngày lễ thành ra chùa nào người ta cũng ở chùa đó hết á. Thì cái số mà bao lì xì mình cúng dường ra bao nhiêu ha? 450 hả? Thì có thể nói là cuộc thì cái số lượng còn nhiều hơn nữa, tăng viên mãn, cúng dường viên mãn. Đó mới là đến lễ, đi lễ lên trên trên đỉnh để rải cho, rồi đi tuế cung này nọ để mà làm lễ xuống tóc, lễ xuống tóc. Ngoài những cái mà chuyện có lễ xuống tóc, xuống tóc thì có cô Tịnh Nghiệp. Còn các bộ mà theo ý nghĩa của Bồ Tát là phát đại nguyện, không có tử nan, không có ngại ngùng gì hết, sắc đẹp mà vừa về về tâm thể xả bỏ. Người ta khó xả gì chứ, khó xả nhất là vẫn còn sống trong cuộc sống. Đó là như là bây giờ phát nguyện vì chúng sinh á, mà có thể làm được điều. Cho nên các Bồ Tát như vậy. Điều thứ hai nữa là tại xuất gia cũng chẳng ngại tại gia, nhân là mình đều có thể thực hành. Cho nên mới phát xuống tóc. Làm xong rồi á, thì giờ bắt đầu sạn mới bắt đầu xuống tóc. Thì giờ nào là phải có tông đơ này nọ, rồi chia ra ba thầy vô các phòng á, bắt đầu xuống. bữa đó là bữa vui nhất phải không? Xuống tóc xong xuôi, xuống tóc vậy là bắt đầu nhìn người này, tất cả xúm lại nhìn mặt người kia lùng không? xong xuôi hết rồi thì mới gom tóc đó lại. Nhưng mà ngày mai là lên đường rời Cửu Hoa Sơn cho nên không có giải Cửu Hoa Sơn được. Mãi giờ trên đường đi không còn chỗ nào ngoài chùa Quang Hiếu. Ngoài chùa Quang Hiếu là nơi mà thành ra đến nơi đó chôn tóc. Đến chùa Quang Hiếu để chôn tóc thì vấn đề nó như vậy. Mà mình muốn chôn ngay dưới cái gốc cây Bồ Đề mà cái chỗ ngài Lục Tổ Huệ Năng thọ giới thì chôn ngay đó, người hồi hướng công đức. Thì nếu vào mà xin thưa chắn mấy thầy chấp nhận, nhưng mà nhiều khi mấy thầy không cho chôn đó, mấy thầy lại chỉ không cho chôn dưới gốc cây Bồ Đề mà chỉ chỗ khác. Thưa rồi mà chỉ chỗ khác rồi thì nó kỳ, một là mình phải làm chứ, mà nó không đúng ý. Bây giờ chỉ còn cách thôi, chôn đại, tức là chôn lén, chôn đại. Anh Sơn kia trách nhiệm. Sơn này nó ra mới đào chôn. Ai đến nơi nhìn ông thầy ra nhìn mà nó, họ lấy đất này về họ thở, rồi mình cứ đào ấy, chôn nó mới thấy là tóc nhiều quá. Tóc đâu ra. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng hoàn tất rồi, tất cả đi đảnh lễ để nơi mà Tổ Huệ Năng xuống tóc thọ giới. Rốt cuộc thì nếu mà biết mình có thể đốt cái tóc đó đi, mình rải thì tốt, nó cũng hay lắm. Mình chôn như vậy thì đúng ra phải chôn sâu, mình vẫn thích hơn. Nhưng mà nhiều khi không để đào đất sâu á, mình chôn như vậy. Nhưng mà Tổ Huệ Năng có nhân duyên, mình sẽ có nhân duyên như vậy. Sau này cũng xuất gia, cũng đắc đạo này nọ gì gì Phật pháp như là chư tổ đó. Thì đặc biệt đó là trên đường đi thì rất vui, rất nhẹ nhàng đi Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, đi các chùa tổ, đi nhiều nơi, có một chỗ cũng rất khi mình đến nơi mà cái lúc mình ra về là chỗ chùa của Phật Đồ Chừng á. Lúc đó mới hay rằng là dân chúng trong đường ta làm đất để cho xe vào tận nơi ấy. Đi xuyên bên này là ruộng, bên này suối, mà xe nơi để mình khỏi có đi mỏi chân ấy. Mà là do dân ở trong làng họ ra, mà vào chỗ đó đi là dân làng vẫy tay chào đón. Lúc mà ra rồi đó, thì mấy cái anh ghét, anh gai mà khi đến nơi nó nhìn lên không muốn đi nữa, nhìn nó đến cái mức xe chạy hết nổi ra mà nằm ở trên cao nữa. Thành ra toàn thầy Thiện Huệ lắc đầu, thôi đứng đây đành lễ thôi. Gái của địa phương nó dỗ cho bằng được, nó bảo trời ơi đừng không lên uổng lắm, mà chùa chỉ là còn có một cái gian nhà nhỏ vậy thôi, một cái tháp thiên nhiên bằng đá trồng chất lên đó, nó do thiên nhiên tạo biệt của chỗ đó. Rốt cuộc phái đoàn cũng đi, mà đi con đường trời ơi có suối ở trên đá rồi lên bờ đê ruộng đi, nghĩa là cứ vậy lên chùa lưng chừng ở trên một cái đồi cao, leo về trở về nơi tối về đến cho mình thấy. Ngoài ra có chuyện nữa là nhà nước ra đón tiếp, kể nhà nước tổng bí thư đứng chào mừng mặt cười tươi lắm. Cái thầy đâu là quản lý khách sạn, đi ngang đưa tay mình mặc kệ đi, có ai giới thiệu gì đâu. Khi lên đến phòng rồi đó là phái đoàn, chương trình của phái đoàn đi hành hương trong 2 ngày, đầy đủ, có tiệc ăn mừng, đãi tiệc của huyện đó. Có kệ của huyện, của nhà nước, có huyện ủy đến rồi gì đủ thứ, mới biết đó là ông tổng bí thư. Lúc mà ra đi thầy Huệ bảo chứ trời ơi mình đâu có biết đâu, thấy ê, mà khi một ông dân biểu của cái huyện đó đứng chờ sẵn nơi đó rồi, chờ sẵn nơi chùa của tam tổ. Điều này đuổi hết mấy cái người gai biểu này, dẫn phái đoàn đi mà giảng giải giải thích Ông ta nói diễn tả một cách say sưa, kéo thầy trưởng phái đoàn là thầy Thiện Huệ sát đôi người mình. Huệ nói một đỗi thầy Huệ chịu cũng thấu, trời ơi, nước miếng phun đầy mặt. Tối về đãi tiệc sau chương trình văn nghệ đặc sắc, có hát, có quyền thuật, có thái cực quyền, là nội công cái này nọ gì nữa, đủ hết. Tiếp đón rất nồng hậu. Ngày mai lên ranh giới của huyện đó mới thôi, mà đi là luôn ông bí thư thì thầy Huệ. Đến khi mà ông Tiễn tay nọ rồi á, thì Chí Minh lên trên xe ca vào chứ sướng nghe. Tôi ngồi bên ống với tôi hết, ai mạnh ai nói đấy hiểu. Tôi ai thóc ấy buồn quá, cái ống ngủ gật, tôi ngủ gật, mắc tè quá trời mà không dám nói. Không lẽ giờ nói cái rồi ống tốt xe lại cũng được kỳ chết đi. Đâu là cực. Nhưng mà trịnh trọng lắm, tiếp đón trịnh trọng. Thì phái đoàn đó, mình là phái đoàn đầu tiên mà đến hành hương tại huyện đó của Tam Tổ và Tứ Tổ và Thiền Tông á, thành ra họ tiếp đón đầu tiên đó. Và đi cái kỳ hành hương 2000 này rất đã, cái đó là ăn mía. Ăn mía là mới đầu mới thấy sợ hết, về sau đi thấy mía đầy rồi hết. Mà mía rất ngon ha, mía rất mềm, không có sợ bị chảy răng chảy lưỡi gì hết á. An Chí này chất mía ở trên xe y như chất củi vậy đó. Đó là mà mình thấy đặc biệt của kỳ này. Ngoài ra còn nhiều. Mai mốt bảo thầy Huệ thế kể á, ấy kể thì đại khái đi hành hương thì những cái phần chính của mình thì cũng mình đi tạo một cái công đức, mình đi trở về xưa, mình lễ bái, mình cúng dường, khơi dậy, mình xây dựng lại cái thiện căn của mình. Đức đó mà những cái thiện căn mà mình đã gieo trong bao nhiêu đời của mình thì nó trồi dậy, mà thành làm cách an lạc con đường đạo. Thì mình đành lễ cho đến ăn, cho đến không chừa chỗ nào hết. Thì rất là an lạc, vui thú. Đó. Chưa nói văn nghệ nữa tung. Kỳ này cũng những vậy, nên mình đi như vậy, trong phái đoàn còn có mỹ nhân nữa chứ. Có một mỹ nhân. Là anh hùng cũng có. Mỹ nhân leo lên đường lên liêm với hai tháp của sơ tổ với tứ tổ, cái đường mưa nó xuống, mình dám chừng 3-4 bước là nó dính chặt cái chân mình ở dưới. Mỹ nhân yểu điệu sao không biết, té cái bịch. Mà không thấy anh hùng nào đỡ. Mỹ nhân than là nguyên cả một đám như vậy, nguyên như vậy mà không có được một anh hùng. Ở đây chị cũng có thể tìm anh hùng được, ở đây toàn là đã nhàm chán những cái nhan sắc hết rồi. Đại vui trong chuyến đi hành hương. Mà cái kỷ niệm đó cũng là một cái khi mà lên cái hai tháp của Ngài đi rất khó khăn, mà về ai cũng vui hết. Đó, xuống rồi rửa cả nó vẫn dơ, xanh đỏ gì ấy, cùng mấy cái hàng quán nó bao chân lại để đi. Tại vì sợ lên xe nó dơ hầy á, người ta lấy lại. Đó. Nó lại mà nó màu xanh, màu đỏ, bao lại, màu trắng. Xong rồi đến quán ăn người ta rồi chui rửa giày, rửa dép. Kỷ niệm vừa rồi của chuyến hành hương. Giờ mình nghe. Hôm nay coi như học vậy. Cứ tụng, đọc thêm mà cái cách thì mình cứ có thể thực hành từ từ, nhưng đức khác nữa. Khi mình tập quán tưởng quen rồi, yên tĩnh quán tưởng như vậy, mình cảm thấy mình gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà phải có nhớ như vậy. A Di Đà Phật. Nhân đem công hướng về tất cả đệ và chúng sinh đều chọn thành Phật.